演上。
Cái này chắc phải thêm một tuần nữa quá. Bây giờ thì mình nói tiếp về tánh không sơ sơ. Về câu hỏi thứ nhất, tánh không vô thường, vô ngã, khổ thì nghe giảng rất nhiều. Còn thường ngã, tịnh, an lạc thì ít nghe giảng hơn. Pháp này có phải của Đức Phật giảng không? Thì thế nào là thường lạc ngã tịnh? Pháp nói về khổ nghe cũng nhiều. Xin Thầy thuyết về Pháp an lạc cõi Niết Bàn và cõi tịnh độ. Quý vị nào mà ớn khổ quá trời. Thì Đức Phật nói về khổ. Đức Phật bị lúc trước mình nghe khổ nó có nhiều cái khổ, nhưng mà thường thường người ta nói về khổ thì người ta cũng chỉ nói theo cái nghĩa của thế tục đế. Cho nên đôi khi mình hiểu là nghe thì như là ái biệt ly khổ, án tăng hội khổ đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói góc khổ ra, không phải là để cho người ta thấy nặng nề, ta thấy mệt mỏi. Đức Phật nói góc khổ ra là để cho chứng ngộ. Cho nên cái khổ của Đức Phật nó kêu là khổ đế. Còn khi mình hiểu về khổ, mình cảm nhận ra cái khổ á, nó là một cái khổ ở trong thế tục đế, cái khổ của cuộc đời. Mà ai cũng không muốn khổ hết. Cho nên bữa trước mình cũng nghe Đức Phật thuyết cái khổ là để cho tỉnh ngộ. Cho nên cái khổ của Đức Phật nó đi vào chân lý. Một cái chân lý là một cái sự thật. Mà thường thường nói sự thật, chân lý, sự thật của cái gì? Cái sự thật này nó không phải như là mình có 2 đồng, người ta hỏi mình có mấy đồng, mình nói là tôi có 1 đồng. Mình như vậy là nói đúng sự thật. Nhưng mà nó không phải là những cái sự thật đó lặt vặt lắt nhắt trong đời sống. Cái sự thật ở đây là một cái sự thật của tất cả mọi người, của tất cả mọi sự vật. Người là hữu tình, vật là vô tình, của tất cả mọi thứ trong tâm thức. Nó đều không ra khỏi cái khổ đó. Cho nên cái khổ nó là cái sự thật của tất cả, cái chân lý của tất cả đó. Cái khổ đó là cái khổ mà mình biết là mình nói chung là luân hồi. Luân hồi là nó là cái hiện hữu ra cái sự nhân quả, quả báo của cái sự vô thường. Thành ra khi mình sinh ra đời, mình cứ sinh, tử, sinh thì nó là luân hồi. Và mỗi lần mình sinh ra như vậy thì mình có cái thân, cái tâm, mình có cả đời sống. Thân, tâm, đời sống của mình là nó có tất cả những cái khổ lắt nhắt lặt vặt khác. Đó. Mình có thể nói lấy ví dụ như hư không thì nó không có cái gì khổ hết á. Nhưng mà nó là con người á, hữu tình á, là nó có cái khổ. Tuy rằng vô tình á, nó cũng có cái khổ, nhưng mà cái vô tình á, nó dính liền với lại cái hữu tình. Ví dụ như động đất thì đá cây thì nó không có khổ hết á, nhưng mà cái chỗ đá cây là cái chỗ con người ở, con người xây dựng nó liên hệ con người, cho nên là nó dính vào nhau. Mà những cái đá cây hư không nó lại vô thường. Cái hư không mình nói đây là cái không khí, cái thời tiết, cho nên con người cũng bị khổ lây. Mà đã sinh ra thì tự nhiên nó có tất cả những cái khổ đó. Và cái cuối cùng thì nó lại có cái khổ là nó tự. Rồi nó lại đi đầu thai và nó lại vào những cái cảnh khổ khác. Cho nên Đức Phật nói là nói ra cái chân lý của cuộc sống của mình. Cái những cái vị bậc A-la-hán nghe cái chân lý khổ này, vô thường này mới từng ngộ. Cái từng ngộ đó nó sâu vô cùng, nó không giống như mình. Nó sâu đến mức độ là nó buông thả trong tâm á, nó thả ra hết mọi cái hết chấp trước, mọi cái ham muốn. Cho nên cái tâm nó mới hiện ra, nó mới hiện ra cái sự chứng ngộ, một cái tịch diệt. Cái tịch diệt đó mà về sau này mình kêu là niết bàn. Cho nên những câu hỏi ở đây thì mình muốn trả lời thì nó đều có liên hệ đến chân lý tịch diệt. Bởi vì cái gốc mà mình phải đi vào sinh tử, tử sinh đó, cái gốc đó là cái gốc là mình, cái tâm mình đó, nó không chịu thả ra hết, nó không chịu trống không hết, nó cứ tiếp tục nó tạo ra sâu bên trong mình đó, trong sâu cái tâm mình đó, nó tạo tác ra những cái có, nó chạy theo những cái có, nó đi tìm kiếm cái có. Cho nên khi mà mình một đời này nó mình chết đi á, thì cái tâm nó của mình á, nó tiếp tục nó chạy đi tìm, nó đi tìm thân của nó đi tìm kiếm cái chỗ của nó. Mà những cái tâm nó của mình á, thì nó là những cái tâm của nghiệp thức, của những cái nghiệp của mình đã tạo nhiều lắm, nhiều nghiệp lắm. Nên những cái tâm nó, ví dụ nhiều khi mình tạo ra một cái nghiệp của súc sinh, thì cái lực á, cái nghiệp lực á đó, cộng với cái đi tìm kiếm cái bản thân của mình, tìm kiếm cái chỗ của mình, là cái lúc tìm kiếm đó là sau khi chết mà chưa sinh, nó là kêu là trung hữu, thì nó mới chạy đi tìm kiếm, mà nó tìm theo cái cách của nghiệp, những cái mà nó đã tạo, những cái lực nó mới kéo mình đến cái chỗ của súc sinh. Mà nó không có, lúc đó nó vì nó vô minh, nó không biết. Cho nên là miễn là cái lực đó nó dẫn đến đâu nó theo đó. Nhưng mà ở trong cái đời sống của mình, luân hồi mình tạo rất nhiều nghiệp. Trong một đời mình mà nó cộng lại thì nó có thể phân ra là những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp ác. Cho nên những cái nghiệp thiện, nghiệp ác ấy nó kéo mình, nó dẫn mình, nó dắt mình đến cái cảnh giới của nó. Cho nên nó mê, cũng như nó có một cái như là nó tranh giành với nhau, nó kéo cái tâm thức của mình về phía của nó. Cho nên nó có thêm cái sự, nếu mà nó có thêm cái sự trợ lực của những cái người còn sống á, thì có thể là nó làm cho bổ ích, nó làm tăng trưởng những cái thiện nghiệp của mình. Thiện nghiệp của mình mới đưa mình đến những cái cảnh giới tốt đẹp. Thì ra mình hiểu nó là như vậy. Thì con người của mình vào trong tử sinh, sinh tử là cái gốc nó từ cái chỗ mà mình chưa có phá được cái đi tái sinh, tức là cái nghiệp lực của vô minh, của ái tham ái về chính bản thân mình và cảnh giới của mình, và đi tìm kiếm nó là thủ. Cho nên nó có cái đừng mà tái sinh, cộng với cái nghiệp mình đã tạo, cộng với cái nhân mình đã tạo, cộng với cái sự tìm kiếm khao khát đó, nó mới đi đến cái cảnh giới để tái sinh. Thì bây giờ khi nghe cái khổ á, thì cái vị nào mà giác ngộ cái khổ đế thấy rằng nó là một cái chân lý của tất cả mọi hữu tình, mọi loài, mà nó thấy thâm sâu, muốn đạt đến cái niết bàn á, là nó phải thấy đến cái mức độ là bất cứ cái sướng nào của cõi đời ấy, nó cũng thấy là cái khổ cái đó, thì nó mới xả. Nó không thấy là khổ, nó không xả. Cho nên tất cả những cái sướng của cõi người, cõi trời nó đều phải thấy là cái khổ, cái ngoại khổ, nó đều, và đến những cái cõi vi tế tinh vi vô cùng, là những cái cõi đó là người ta có thể sống lâu cả cả ngàn cả vạn kiếp, của cõi sắc cõi vô sắc cũng thấy được cái khổ của nó, thấy được cái vô thường của nó. Một vị a la hán đó mà mình đưa cái gì mà sung sướng nhất của cuộc đời đến đó, ngài thấy ngay cái khổ lập tức của cái đó liền, cho nên nó không có bị lay động cái tâm bao giờ hết. Mà thấy tất cả những cái hiện hữu của cuộc đời này nó thuộc về vô thường, về sinh tử á, nó là khổ á, thì ai mà dính vô, mà đã không dính vô á, cái tâm nó thoát đi thì làm sao mà tạo cái nghiệp ác được. Cái nghiệp thiện nó còn không tạo nữa chứ không có gì là nghiệp ác. Cái vì đó cái tâm nó thoát hết đi, nó không nắm bắt một cái gì ở nơi thân mình, ở nơi tâm mình và nơi cái cảnh xung quanh hết. Và vì nó thấy cái khổ đó, nó là chân lý của cả những cái cõi vi diệu của thiền định nữa. Nó đều là những cái tạo tác ra những cái ham muốn của người đã tu thiền định, người đã tu khổ hạnh. Mình thấy mình phục lắm, mình coi như bậc thánh á. Nhưng mà các bậc thánh A-la-hán với cái pháp khổ của Đức Phật thì đặt câu hỏi là cái vị đó trong tâm nó muốn cái gì mà tu như vậy. Nó có một cái muốn, là nó có một cái tìm cầu, nó có một cái sở đắc muốn nắm bắt, là có một cái ham, cái thích sâu ở bên trong đó, muốn cái gì. Nếu mà vị đó nói là tôi muốn giải thoát thì Đức Phật sẽ hỏi ông biết thế nào là giải thoát chưa mà ông muốn giải thoát, nó tức là niết bàn. Ông có biết thế nào là niết bàn chưa mà ông đòi muốn đó. Cũng như một người mà muốn tôi muốn lên cung trăng mà mình mới biết thế nào là cung trăng và thế nào để lên chưa, và mình tự nhiên mình muốn đó. Cho nên chính vì vậy á, một cái người dù là có tu thiền định thì người ta sẽ tiếp tục tu, bởi vì người ta thấy cái thiền định nó rất là an lạc. Cho nên cái tâm mà ái cái an lạc đó, cái tâm nó tiếp tục nó theo đuổi và nó muốn làm sao cái an lạc nó đừng có mất, cho nên nó muốn chứng đắc được cái định đó để nó hưởng. Cho nên sâu ở bên trong đó, nó không có giải thoát, nó trói buộc. Cái người tu khổ hành muốn cái gì đây? Không ngồi yên định tĩnh mà hành hạ cái thân mình tu rất là khổ để làm gì đây? Muốn cái gì mà tu như vậy? Nếu mà muốn giải thoát niết bàn thì giải thoát niết bàn không thể tu như vậy được. Đó là tôi muốn giác ngộ, anh biết giác ngộ là gì chưa? Làm cách nào để giác ngộ chưa? Mà sao tu như vậy? Cho nên luôn luôn mình tu là bởi vì mình có một cái cầu mong muốn ở trong đó. Mà chưa có nghe cái pháp khổ của Đức Phật thì chưa biết thế nào là cái chỗ giải thoát niết bàn hết. Cho nên vì vậy là các bậc thánh nghe pháp khổ đế của Đức Phật chứng được cái đó, các vị đó nó thoát hết cái tâm, nó gốc sâu ở bên trong tâm, nó xả hết tất cả những cái tìm tòi ham muốn ái lạc, tức là nó xả cái ái, nó xả cái thủ, nó không có chấp giữ cái gì nữa. Cho nên lập tức những cái nghiệp thức ở trong bao nhiêu đời á, nó không có những cái ái thủ á. Cái nghiệp đó, Đức Phật ví nó như là một cái hạt giống. Những cái mong cầu, mong muốn của mình á, nó ví như là cái nước nó tưới, nó làm cho cái hạt giống thành quả. Mình có những cái hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, của trời, của người. Bởi vì mình nhiều đời, nhiều kiếp tạo nghiệp lắm. Mình tạo rất nhiều nghiệp trong vô thủy kiếp. Thế là nó chứa trong tâm mình. Khi mình mất đi cái đời này là một cái hạt giống của cõi người nó hiện ra. Khi mình mất đi cái quả báo của con người thì những cái nghiệp đó và cái những cái tâm mà tôi đâu, tại sao không có tôi nữa, vào cái lúc chết đó, cái tâm mong cầu cái tôi, muốn có một cái cảnh giới của mình, cái tâm nó làm cho những cái nghiệp đó nó có cái cơ hội, nó phát ra, nó kéo mình. Những cái nghiệp nó đưa đến cái chỗ đây, cảnh giới của tôi đây, và xuất hiện trong đó là có một cái tôi. Cái tôi ở trong, cái tôi mà xuất hiện ở trong trung hữu ấy, là nó ở trong đạo Phật giải thích là khi vào cái sự chết là nó chấm dứt hết cái cuộc đời này, nó trống không vậy đó. Thì cái vị cái tâm thức đó, cái tâm thức mà còn cái ái đó, nó mà ủa sao mình đâu rồi, mình đâu rồi, sao không có tôi nữa, không có mình nữa. Do cái đó đó cho nên cái nghiệp căn bản nó xuất hiện ra một cái thân trùng hữu liệt. Còn các A-la-hán đó là thấy ra cái lý vô ngã dẹp đi, thấy nó là khổ, không có chấp ngã nữa. Thì các vị đó nó, khi mà xả cái thân này á, nó không có cái đi tìm cái tôi, nó rất sợ cái sai lầm đó. Cái tâm nó buông xả hết tất cả những cái là tôi đâu, tôi đâu. Cho nên nó tịch diệt, nó không đi tái sinh nữa. Tất cả dù là bao nhiêu cái nghiệp chứa ở trong cái vị đó, nó không còn có cái gì, nó không còn được tưới bón gì hết để mà nó phải phát triển nữa. Thì vị nó sẽ chứng đắc được Niết Bàn, giải thoát của luân hồi. Cho nên mình biết là vô thường, vô ngã là đi với nhau. Bởi vì một cái gì thường vô thường á, thì đừng ai cũng sợ, không dám coi là tôi nữa, không nhận là tôi nữa. Nhưng mà bởi vì tâm của mình nó còn thấy là thường, cho nên giờ mình phải thấy cái khổ nó đến mức độ tinh vi vô cùng thì cái tâm mình nó mới có thể đạt tới cái chỗ giải thoát. Mà cái giải thoát nó rất là sâu và nó rất là khắp hết tất cả. Mình thoát khỏi cái nghèo, thoát luôn cái giàu, thoát khỏi cái ngu, thoát luôn cái khôn, thoát khỏi cái cõi dục này, thoát luôn khỏi cái cõi sắc, và thoát luôn khỏi cái dính và cõi vô sắc nữa. Thoát hết như vậy nó mới kêu là Niết Bàn. Còn có tâm mà nó dính vào một chỗ nào á, là nó còn tái sinh, lấy cái quả báo đó rồi hưởng, rồi lại hết cái quả báo, lại khổ trở lại. Thành ra như vậy đó, mình biết là Đức Phật mới thuyết về cái khổ, thuyết về đến cái mức độ đó nó mới đúng là cái nghĩa khổ của Đức Phật thuyết. Nó bao hết tất cả những cái nghĩa khổ của cuộc đời. Mà mục tiêu của Đức Phật đó là làm cho những bậc nó giác ngộ và độ được là ở chỗ thoát đi. Đức Phật nói khổ, khi diệt được cái khổ rồi á, thì chính cái chỗ diệt khổ đó, diệt nó là tịch diệt, là Niết Bàn đó. Diệt khổ nó là một cái sướng không cùng tận, không bao giờ nó mất nữa, cho nên kêu nó là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là tịch diệt, mà trong cái chữ diệt đó, tịch là không còn nữa, lắng hết. Diệt tức là chấm dứt nó. Cái tịch diệt như vậy á, thì nó là tịch diệt cái gì? Thì mọi người bảo chứ giờ không còn có gì nữa, mình không tái sinh nữa, mình không có ra đời nữa, làm sao có sướng. Cái chỗ tịch diệt này là diệt hết tất cả những cái lưu chuyển luân hồi. Nó là cái căn bản. Mà cái gốc của lưu chuyển luân hồi nó là phải diệt trước, phải chắc chắn là ưu tiên diệt thì nó mới diệt cái quả lưu chuyển luân hồi đó. Cho nên nó diệt hết tất cả những cái gốc vô minh, tham sân si. Cho nên những cái bậc đó khi còn sống mới được kêu là thánh. Còn tất cả mình, con người, tất cả cõi trời, chỗ này mình phải chú ý. Nếu mà mình mà gặp cõi sắc, cõi vô sắc á, mình tưởng họ là thượng đế hết á. Bởi vì ánh sáng từ người nó phát ra. Mà họ sáng, có hào quang chiếu, mà nó an lạc không nói được. Nó tịch tĩnh vô cùng. Nhưng mà thực ra vẫn còn luân hồi là phàm phu. Cho nên ba cõi đều là phàm hết. Chỉ có diệt được cái vô minh và tham sân si chấp ngã mới là bậc thánh, đắc được Niết Bàn. Cho nên mình hiểu là như vậy, là Niết Bàn là cái chỗ được coi là an lạc sung sướng vô cùng. Mà nó là một cái cảnh giới. Tại sao kêu là sung sướng? Có thân không? Có tâm không? Có cảnh giới không? Bây giờ mình nói không có, mình bảo trời ơi, gì ghê vậy? Vậy là cái gì? Hư không mà, hư vô mà. Không phải. Đó. Mà là hết có thân, tức là có sinh, là có tử, là có khổ. Có tâm là phải có đau khổ đắt nhất triền miên. Tâm là chứa tất cả những cái phiền não. Có cảnh giới là cũng sẽ có sở hữu và có mất mát, sợ hãi, có lo âu trong khi chưa mất. Cho nên bây giờ cái Niết Bàn là cái chỗ nó trực diệt hết những cái cảnh giới đó. Tức là nó diệt hết tất cả những cái khổ đau. Nên giờ mình mới nói, Đức Phật nói là đừng có nên tìm hiểu Niết Bàn. Bởi vì nếu mà mình muốn tìm hiểu, mình sẽ hiểu lầm. Niết Bàn là đầy chứng. Bây giờ khó, nó nói. Niết Bàn là nó, đúng là nó là một cái mặt khác của tính không. Vô thường khổ cũng đều là từ cái nghĩa không. Tức là chính mình không có thật có. Nếu mà mình mà thật có thì mình sẽ thường hằng vĩnh viễn không thay đổi. Thì như vậy mình không có luân hồi nữa. Mình sinh ra đời là vĩnh viễn ở cái trạng thái sinh. Nó không có thay đổi, là lớn lên, rồi già đi, rồi đi đến chỗ chết, rồi mất hết. Nó không có như vậy. Nếu mà thật có, không bao giờ nó như vậy hết. Cho nên cái mà mình không thật có, nhưng luôn luôn mình có cái gì? Có cái thay đổi, rời đổi, vô thường, có cái sinh, có cái diệt. Mình có cái đó, cho nên cái đó kêu là tục đế, thế tục đế. Mà cái bàn thề của thế tục đế đó, đó, tức là cái thể tính, cái sự thật của mình ấy, nó chứng là tính không. Nó bởi vì mình không thực sự là A hay B hay C hết. Cho nên nó mới biến từ A đến B đến C. Bây giờ hỏi trong một đời thôi. Mình, nếu bây giờ mình sống cho đến giả chết, nếu giờ mình nói theo tôn giáo khác, hay mình nói ngay theo đạo Phật nữa đi, mình vãng sinh. Tôn giáo khác thì khi chết rồi mình về thiên đường. Bây giờ trong đạo Phật mình hy vọng là mình được vãng sinh. Bây giờ mình là ai? Đấy, mình sinh ra đời mình khóc oe đó. Mình không có cái gì trên thân hết, bố mẹ ấm vậy rồi cho mình tả này nọ đó. Xong rồi mình lớn lên rồi nhiều khi nhỏ khóc, lớn lên cười hoài. Người rồi nhỏ vậy thì lớn dần thì đi học rồi đẹp rồi thông minh, hoặc là mình bị nhút nhát rồi mình bị yếu đuối, rồi nó cứ như vậy cho đến già, rồi mới đi yếu đuối rồi đi học võ cho nó khỏe. Những cái thành thanh niên rồi nó mới nổi tiếng, như đóng phim mà nổi tiếng, tài tử cine, công phu, vậy. Còn nhiều khi mình khôn lớn rồi đi làm ăn này nọ, có nhiều người thất bại rồi nó phát sinh những cái nghiệp không tốt rồi cái nó xuống, vậy. Trong cái cuộc sống của mình nó có nhiều cái thăng trầm, nhưng mà nó luôn luôn căn bản của nó là nó thay đổi từ nhỏ đến lớn đến thành niên rồi đến bắt đầu trưởng thành, rồi đến bắt đầu hơi lên nữa, 30, 25, 30, 30, 40, bắt đầu trung niên, 50, 60, cứ lên dần cái là già rồi lớn. Rồi đến khi cuối cùng, ví dụ mình sống 100 tuổi, rồi ra đi, thì nói con cháu thôi, bây giờ ta đi về với Phật. Thì khi mình sinh về với Phật đó, là mình mang cái thân, mình mang cái hình tướng, thân thì bỏ lại rồi, mình mang cái hình tướng 100 tuổi rồi mình về tịch độ hả? Hay là mình mang cái hình tướng lúc mới sinh ra đời? Hay là mình mang cái hình tướng lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi? Mình mang cái hình tướng nào mình về mình sinh đây? Nếu mình nghĩ là theo các tôn giáo khác á, không có nghĩ gì về nghiệp thức, không có nghĩ gì về những cái chung hữu thân, cứ nghĩ trực tiếp là cái đời này của mình, con người này của mình cái đi về thiên đường, thì mình đi bằng cái thân nào, con người này của mình nó đâu có một cái thân cố định, nó đâu có một cái tâm cố định. Mình có lúc vui, có lúc buồn, có lúc mình tốt, có lúc mình cũng sân hận, lúc mình làm xấu. Vậy thì mình đi với lại một cái thân nào, một cái tâm nào về thiên đường hay về cực lạc đây? Nếu mà nói theo đạo Phật, cực lạc là đạo Phật ấy, thì đạo Phật đã có cái giải thích. Khi mà cái thân tâm một đời này của mình á, nó chỉ là một cái quả báo của một cái nhân ở đời trước, cho nên khi mà nó hết cái hạn của nó rồi, nó không còn gì nữa. Cho nên là cái mình ra đi nó không phải là cái những cái nghiệp thức của đời này. Cái chỗ mình ra đi nó là nghiệp thức của những cái nghiệp khác mà nó chưa có thành quả. Cho nên nó nằm nó chờ sẵn như vậy. Chứ nó không phải là cái con người này của đời mình nó ra đi. Cho nên khi mà mình ra đi, mình muốn sinh về một cái cõi thiện thì mình cũng phải có một cái công đức, tức là một cái lực, một cái nhân lực nó đối trị và nó chống lại những cái nhân ác thì nó mới đi về cái hướng thiện được. Cũng như trong đời sống của mình, khi mình muốn làm một cái điều, thí dụ mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó và nó lôi kéo mình muốn làm một cái điều thiện mà có cái ác nó kéo theo, cái tham nó kéo, thì mình cũng phải có một cái lực mình chống lại cái tham đó thì mình mới làm cái thiện được. Đó. Ví dụ người ta nói mình chứ, tôi xin ông chút góp tiền để cứu những đồng bào bị nạn lụt này nọ, thì mình cũng phải chống lại được với cái keo kiết của mình. Đó. Mình cũng bảo thôi, người ta khổ cũng ráng làm, mình cũng chống lại được nó. Nếu mình chống lại nó là mình không làm. Thì như vậy cái lúc mà mình đi tái sinh nó có biết bao nhiêu cái lực nó kéo theo cái hướng của nó. Thì mình phải có một cái năng lực nào mình chế ngự lại những cái hướng xấu của ta mắt đạo thì mình mới hướng được đến cái chỗ thiện. Mình biết mà. Thì bây giờ nếu mình hiểu cái lý của đạo Phật nó đi như vậy, chứ không phải là tự động, mà lúc đó cái nhân á, cái nhân thiện á, cái lục kiếp này mình là con người, nhưng do một cái nhân si mê ác độc, cái nhân nghiệp đó nó kéo những cái ác nó kéo theo. Rồi vào cái trung hữu sau khi chết đó, cái đó nó mạnh, nó kéo mình đến cái cảnh giới của súc sinh. Ví dụ mình sẽ sinh ra là một cái con chó chẳng hạn vậy, nó kéo mình đó. Thì lúc bây giờ nó cái thân của trung hữu mà trước khi nó tái sinh á, nó sẽ chuyển ra thân của một con chó. Cho nên vậy á, thì mình là người hay là chó, trong đời trước mình có thể là một ngạ quỷ. Rồi cái nghiệp thiện của mình á, khi mà ngạ quỷ cái quả báo nó hết, nó chết. Mình sinh là người, vậy thì mình là ngạ quỷ hay là người hay là chó. Đó. Kiếp tới nữa, nhiều khi mình có những nghiệp bố thí hay là công đức các cúng dường tam bảo đó, chỉ giới của đời này, mình sinh cõi trời. Vậy thì mình thực sự là gì, cái thực của mình là gì? Mà mỗi lần mình vào một cái cảnh giới, vào một cái thân mới, là mình có một cái tâm thức của cái quả báo, tâm thức quả báo của cái cảnh giới đó. Vào cõi súc sinh là có cái tâm thức của súc sinh, vào cõi ngạ quỷ là có cái tâm của ngạ quỷ, cái tâm chính á, tâm quả báo. Vào con người là có cái tâm thức của con người. Thế vậy thực sự ra cái tôi của mình nó có, tôi là một cái cố định không đổi, nhưng mà mình có cái thay đổi, mình không có một cái cố định không đổi. Mình có cái thay đổi. Cái thay đổi nó chứng minh là mình á, là tính không. Mình không phải là người, không phải là vật, không phải là trời. Mà mình là tính không. Cho nên mình tùy theo cái nhân quả. Tùy theo cái nhân quả vậy mà nó hiện ra. Cho nên tính không mà làm cái ác mà không có giác ngộ nó tính không á, thì cái ác nó hiện ra cái quả của nó. Thì lúc bây giờ mình là cái báo ác. Mà cái báo ác nó mà thật có thì nó đã có ngay từ đầu. Nó chỉ là từ nhân nó hiện ra. Cho nên nó hết cái hạt của nó mà mình có cái nghiệp khác á, cái nghiệp đó thành quả là nghiệp con người á, thì mình lại sinh lên cõi con người. Thì cái bản thể mà đi tái sinh như vậy á, cái bản thể nó không có làm một cái nào cố định hết. Nó là cái nền, nó là cái nền để mà nó hiện ra cái nhân quả tái sinh. Nhưng mà thực sự ra nó không là cái nào hết. Cho nên giờ mình lấy những cái thí dụ mà, như là mình lấy cái thí dụ là cái nhà này của mình. Nó có một cái thể của nó và nó có một cái tướng của nó. Tính không là khó mà. Thì tướng á, mình biết rằng là cái mặt ngoài, còn cái thề của nó cũng có phần nào cái nghĩa. Cái thề của một cái nhà, nhà là gì, cái nghĩa của cái nhà, nghĩa đúng nhất là cái mình có thể nói là cái thực của cái nhà. Nhà là một cái nơi để người ta trú ngụ, để người ta ở đó. Và muốn có một cái nơi để ta ở thì nó phải có một cái không gian ở bên trong. Cho nên ở bên trong cái nhà bao giờ nó cũng trống như vậy. Và là một cái chỗ thì nó phải sát được cái chỗ đó bằng cái, những cái mặt tướng bên ngoài. Là cái tường vách này nó với cái ở trên đó, thì bằng cái mái, ở dưới thì bằng cái nền, xung quanh đó, thì bằng tường, trong thì phải trống. Nó mới thành phòng ốc này đó. Thì lúc bây giờ nó thành ra cái nhà. Mình thấy cái nhà đó là nó thật có, nó thường hằng, nhưng mà thực ra không. Cái mà mình kêu là nhà, nó là một cái nghĩa của thế tục đấy. Còn cái thật thể của cái nhà đó, nó không có làm một cái tướng nào. Những cái tướng bên ngoài nó không có xác định được là cái nhà làm như vậy. Nếu bây giờ cái nhà của mình, đây là cái nhà, thì cái hàng xóm cũng kêu là cái nhà, thì nó phải giống cái này. Mà tất cả những cái nhà ở trên thế gian này nó phải giống cái nhà này. Nếu mình nói đây đúng là cái nhà, đây là sự thật của cái nhà, thì cái nào là cái nhà đó, thì nó phải là cái sự thật đó. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là không cái nhà nào giống nhà nào hết. Vậy thì cái sự thật của cái nhà nó là gì? Rồi bây giờ đó, mình nói cái nhà này nó cố định à? Không có. Là thầy Vạn Tín sẽ thay đổi cho mình thấy. Thầy Vạn Tín là nghiệp, nó sẽ có quả báo. Ở trên một cái nhà mà thực sự nó không thật có, cho nên nó mới thay đổi được. Nó không thật có, nhưng mà không phải là nó không có gì hết. Nó không thật có thôi. Nó có theo nhân duyên. Cái có của nó là cái nhân duyên. Cho nên thầy Vạn Tín là chứ, ô, cái nền này nó thấp quá, nâng cao nó lên, cái trần nó thấp quá, nâng cao nó lên rồi mình mới thờ tượng Phật đạt được, nâng cao lên. Tự nhiên ấy, hôm sau vô chánh điện thấy khác. Thế ra cái nhà nó có ở trong một cái sẵn sàng thay đổi, bởi vì nó không có thật, nó chỉ là nhân duyên phối hợp. Và cái phòng này chật quá, cái phòng này rộng nó dư, cắt nó ra làm hai phòng. Ngoài quý vị vô kia thấy, ủa, cái chỗ khác. Nó bảo thôi, cái chỗ này đi vậy, nó đi ngang đi lại à, như vậy nó có thể ổn bên trong, nó cắt sửa từ lung hết á. Ngoài quý vị vô không biết đâu đi nữa. Mà nó cũng là một cái nhà đó, mà nó thay đổi, rồi nó theo năm tháng nó cũ đi. Cái cũ cũng do nhân duyên, cho nên nó cũng có thể sửa được, làm mới lại, nhưng mà nó khác cái trước. Nhưng mà cùng một cái chỗ, cùng gọi là một cái tên mà mình có thể thay đổi nó cho đến khi nó sụp đổ. Thì biết là bởi vì tại sao một cái có của nó như vậy? Bởi vì nó không phải một cái thật có, một cái gì thật đó, nó vĩnh viễn không thay đổi. Không cái gì làm nó thay đổi được hết. Đây, cái tất cả cái có của thế gian mình ấy, nó chỉ là những cái có của nhân duyên. Cái thể tính của nó không có cố định, kêu là bất định, vô tướng. Nó không có một cái tướng cố định. Nó được kêu là tính không. Từ cái có mà là không đó, nó hiện ra vô vàn, vô lượng bộ mặt, không cùng tận, tùy theo nhân, là nghiệp nhân và duyên của nó. Duyên có nghĩa là mình muốn thay đổi, nhưng mà nhà nước có cho phép không, các Phật tử có đóng góp hay không, chẳng hạn vậy, là những cái duyên nữa. Cho nên nhân duyên nó phối hợp với nhau, nó hiện ra tất cả các pháp. Các pháp đó đều không có một cái tự tính cố định. Các pháp đó chính là tính không, nó chuyển biến. Nó chuyển biến theo nhân duyên. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là cái thế tục đế, cái khổ đau cái gì á, nó cũng từ cái mặt ngoài. Cho nên khi một vị nào mà nghĩ rằng là tôi muốn đắc niết bàn, cho nên tôi sẽ xả hết tất cả những cái tạo tác ra nhân quả của chính tôi, thì tôi sẽ không có đi vào cái con đường tái sinh chung với lại chúng sinh nữa. Thì vị đó sẽ diệt đi cái gốc ở nơi chính mình. À, bằng cách diệt bằng cách nào? Thấy là cái khổ đế, cái thấy đó chính là cái bồ đề, cái trí huệ. Thấy cái khổ đế, tận trừ tất cả những cái tham ái của mình, không dính vào gì nữa hết. À, vị đó chứng là được cái niết bàn. À, niết bàn được ví như trạng thái, một trạng thái không phải là một cái gì đó thuộc về những cái pháp sinh tử, tức là cái thân, cái căn, cái cuộc đời, các cõi, đó là những cái pháp thuộc về cái sinh tử. Niết bàn không có cái đó nữa. À, niết bàn là một cái trạng thái trí huệ chân thật, phối hợp với một cái chân lý vĩnh viễn, đó là cái chân lý tịch diệt đó của chính mình. Thì đôi khi mình có thể lấy cái ví dụ nó cũng mình phải suy nghĩ kỹ, nhưng mà mình cũng có thể được niết bàn nó giống vậy. Mình như là một người bị ngứa, bị ngứa mà không chữa được, cho nên bất cứ cái thuốc nào, cái cách nào mà nó bớt ngứa là mình đều rất là mừng. Mà hễ nó bớt xuống được 10 phần, nó bớt được 2 là mình thấy mừng rồi, mình thấy an lạc rồi. Vứt 3, vứt 4 thì mình cũng thấy an lạc. Thành ra cái ngứa mà nó cứ tăng lên, nó ví dụ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái ngứa mà nó bắt đầu nó giảm đi, giảm được 1 phần, 2 phần là bắt đầu là cái an lạc của cõi con người. Cái ngứa mà nó giảm đến 3, 4, 5 rồi đó là những cái an lạc của cõi trời, thuộc cõi dục. Và cái ngứa nó giảm nữa cho đến là nó giảm 6 phần, 7 phần, 8 phần chẳng hạn vậy đó, thì nó là cái những cái ngứa của cõi cõi sắc, cõi thiền định, là thấy nó an lạc lắm rồi. Mình mà đang còn từ mười mấy rồi đó mà nó giảm như vậy rồi. Cũng như là 30 độ âm, 40 độ âm mà nó giảm xuống 10 độ, mới mà ô hôm nay ấm rồi đó, mình thấy như vậy đó. Cho nên cái an lạc của con người đó là nó nằm, nó có nghĩa như vậy. Bây giờ mình đến cái ngứa nó giảm đến 8-9 phần là cái ngứa của cõi vô sắc. Rồi nó đến đó, nó cầm cự ở cái chỗ đó, nó là mình uống một cái thuốc vô mà nó giảm đến 9 phần thì mình thấy nó sung sướng đến đâu. Mà nó cầm cự như vậy mà đến khi nào hết thuốc cái nó trở lại. Cái ngứa nó tăng trở lại. Và bây giờ cái niết bàn là cái gì? Đến khi mình hỏi ông có cái thuốc nào rồi mà tôi đỡ ngứa không? Thì ông thầy thuốc nó có một cái thuốc hết ngứa. Mình bảo hết ngứa làm sao? Hết ngứa là ví cho niết bàn đó, hết tái sinh. Thì mà hết ngứa làm sao? Ông bảo là thì hết ngứa nó tức là không có cần phải gãi gì nữa hết đó. Thế mình bảo chứ trời ơi, bao nhiêu năm trời này tôi mỗi lần là tôi phải gãi tôi mới thấy nó đã ngứa. Mà giờ ông nói không gãi nữa là ngứa chết luôn đó. Thì giờ cái ông thầy thuốc sẽ nói là cái này nó là nó vừa vì nó hết ngứa thành ra không có gãi gì nữa hết á. Không phải là mà hết ngứa mà như vậy là không gãi rồi không có cái cách gì, cái gì bôi vô cho nó êm, không có cái gì hết, nó chấm dứt hết mấy cái đó. Thì mình chưa bao giờ biết niết bàn là gì hết thì mình thấy nghi ngờ, cũng như một người người ta chưa bao giờ trải qua cái kinh nghiệm là không ngứa. Cho nên người ta nghĩ ta sẽ rất là thắc mắc là, ủa, cái không ngứa nó là cái gì đấy? Mà theo cái kinh nghiệm bao nhiêu năm trời ấy, phải gãi, phải thoa thuốc, phải uống thuốc thì thấy mới thấy an lạc. Tức là cái tâm tâm của chúng sinh ấy, của mình ấy, là nó phải có cái này, nó phải có cái kia, nó mới có sung sướng. Mình quen cái đó quá rồi, mình không có bao giờ kinh nghiệm ra cái chỗ mà không có gì hết mới là an lạc. Cho nên mình không hiểu được cái chỗ đó nó là cái gì. Cho nên mình bảo là mình nói Đức Phật như người chữa bệnh, mình bảo là bây giờ con theo ngài con sẽ hết khổ, là hết khổ là cái gì? Mình bảo hết khổ có nghĩa là con còn nghèo nữa. hết khổ. À, con không nghèo, con sẽ giàu. Đức Phật bảo hết luôn cái giàu thì mình sẽ bắt đầu gãi đầu nữa. Trời đất, hết cái giàu là gì? À vậy là con thành tiên nữa hả? Con bay trên trời, con uống thuốc trường sinh này nọ đó. Đức Phật bảo hết luôn cái đó nữa thì mà thôi chết rồi. Vậy là nó có cái gì đâu mà nó kêu sướng đây. Cho nên cái tâm của mình nó luôn luôn nó thấy phải có cái có, phải có cái tôi, nó mới có cái sướng. Cho nên tâm đó nó bị kêu là vô minh. Và mình thấy không có cái gì hết là không có mình nữa. À, mình thấy cái đó là nguy, nguy lớn. Mà mình không biết rằng là cái mà cái tôi nó là một cái bệnh, cái có nó là một cái bệnh, tất cả những cái luân hồi đó, nó thuộc về bệnh khổ hết. Mà cái chấm dứt nó mới là cái thật của mình. Cái con người thật của mình đó, nó là tính không. Nó vi diệu bất khả tư nghị. Nhưng mà mình lại nghi nó là một cái trạng thái không thể có được. Mà nó lại là sự thật của mình. Cái ngứa, cái bệnh nó là một cái giả. Cái thật của mình á, nó không có bệnh. Cái thật của mình á, nó bao la không cùng. Cái thật của mình á, nó tự tại vô ngại. Cho nên thành Phật thần thông diệu dụng này nó là ở cái chỗ thấy là cái chân lý tính không. Chứ không phải là tu tập rồi đắc quả này, đắc quả kia, rồi sở hữu nó, rồi ái nó, rồi nó sẽ mất đi. Rồi lúc bây giờ tranh chấp với nhau, đòi hỏi này nó, không phải là tìm cầu những cái cạnh tranh ở trong cuộc đời này, tìm cầu cái sung sướng của danh vọng, thì thế lực thì mình là đệ nhất tối tôn hay gì. Mà nó là diệt hết cái đó đi, thấy ra cái thể chân thật của mình. Nó biến cùng hết mười phương ba đời. Không là gì hết mà là tất cả. Thành ra mình chưa có hiểu cái nghĩa tính không đó. Cho nên mình rất là ngại. À, cái tính không như vậy nó tức là niết bàn luôn. Là không cần phải tránh khỏi luân hồi đau khổ. Mà vẫn có niết bàn ở ngay trong luân hồi đau khổ. Nó mới kêu là tự tại, vô quái ngại. Cho nên mình hiểu là cái chân lý của mình á, nó là Phật. Phật chứng ra cái đó mà thành Phật. Phật giác ra cái chân lý đó mà thành Phật. À, cho nên mà Phật giác bằng cái tâm thức mà đã bao nhiêu kiếp cũng giống như mình. Rồi từ từ được khai mở, được nghe Pháp bởi nhiều đời Phật, cổ Phật trước. Phật giác ngộ ra cái tự tính của mình là tính không á. Cho nên chính vì vậy biết được là thực sự là chân lý của đạo Phật là chân lý của chính mỗi cá nhân mình. Nhưng mà mình còn có duyên hay không thì từ từ mình nghe. Thì khi mà chứng ra được cái tính không rồi á, thì mình mới biết là các cái bậc thánh A-la-hán mà thường sau này mình kêu là tiểu thừa. Vì các vị đó chỉ nghĩ đến làm sao cho mình hết khổ mà thôi. Không nghĩ đến cái chuyện là cứu người khác. Cứu là chỉ cứu ở trong vòng thế tục thôi. Chứ còn các vị đó không có cái tâm mà cứu độ những cái người khác giác ngộ. Tức là nếu mình gặp một vị A-la-hán, một vị độc giác Phật đó, mình nói với Ngài thì mình thấy Ngài xách cái một cái gì cũng được, một cái rổ, cái gì mà con muốn cái đó thì Ngài đưa cho liền. À, rồi ngồi cái chỗ bóng mát với mình ở ngoài nắng, mình bảo nắng quá con ngồi con này, thì Ngài nhường cho chỗ đó liền. Mình bảo Ngài ra ngoài nắng mà ngồi đi nhiều khi Ngài cũng cười hề hề ra nắng ngồi. À, mình chiếm cái chỗ đó. À, các Ngài có thể nói là không còn sở hữu và không còn luyến tiếc cái gì. Cái năng lực giác ngộ thoát khổ nó không sợ, nó thoát tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời. Nó không sợ bất cứ cái khó khăn khổ nhọc nào. Và cái thân này nó đi chỗ chết, các Ngài không oán hận ai hết, dù người đó giết mình. Nhưng mà các Ngài nó không có cái tâm là sẽ theo mình vào luân hồi để cứu mình, như là tâm của Bồ Tát. Cho nên cái giải thoát đó là nó giải thoát ra khỏi cái khổ đau cho chính mình. Đó. Vì vậy á, mà mình nghe cái chỗ niết bàn là cái kết quả cứu cánh của cái con đường giải thoát đó. Niết bàn nó được dùng cái chữ nữa là an lạc, là bởi vì nó diệt hết khổ đau, và nó nói là vĩnh viễn an lạc, không bao giờ nó mất, bởi vì nó là cái chân lý, cái sự thật của mình. Nhưng mà bởi vì các ngài không có cái tâm cứu độ chúng sinh, cho nên lấy ra một cái kết quả thường hằng an lạc cho mình mà không đem lại được cho chúng sinh cái kết quả đó. Bây giờ cái pháp của Đại Thừa Bồ Tát là muốn cứu độ chúng sinh, cho nên phải dẹp cái kết quả niết bàn của mình qua một bên, phải phát cái đại nguyện từ bi, phải trở lại với tất cả, trở lại tất cả cái cảnh giới của chúng sinh, nhiếp chúng sinh, gieo nhân duyên cho chúng sinh, xây dựng tam bảo chùa chiền này nọ, tạo tượng Phật nọ, để cho chúng sinh kết duyên với đạo, dẫn dắt chúng sinh đi từ từ, mà phải không nản. Chúng sinh rất phiền não mà không nản, không mệt, cho nên phải tôi luyện này. Và tất cả những cái đó, đôi khi Bồ Tát có thể tôi luyện bằng cái tâm từ bi của thế gian, đôi khi Bồ Tát chỉ dùng những tiếng không, thấy mệt mỏi là quán tất cả là không hết. Mình mệt là bởi vì mình bị chạm vào cái có, mình muốn ích lợi cho chúng sinh, nên đôi khi cái tâm mình nó chưa có thuần thục cái tiếng không, cho nên nó bị vào cái có, cho nên nó trở thành rất là mệt. Cho nên đôi khi mình hồi cái tâm của mình lại bằng cách mà mình quán tưởng được cái chân lý không của mình, của mọi người. Đôi khi mình mệt mỏi, mình muốn xả bỏ chúng sinh đi, thôi chúng sinh ra sao kệ nó, theo A-la-hán. Nhưng mà nghĩ lại là tất cả những cái nghiệp chúng sinh ấy, nó không có thật, nó chỉ là duyên khởi. Cái công đức mình làm với chúng sinh nó cũng có thật, thề của nó, bản thể của tâm mình, của các pháp nó là không hết. Tại sao mà mình đã chứng được sự thật, đôi khi cái mình làm việc riết cái mình quên cái mất sự thật, kêu là thất niệm. Cho nên mình chứng niệm lại cái tính không nó, hồi cái tâm lại, tiếp tục theo con đường Bồ Tát đạo. Thì nếu mà đi theo như vậy nó thành là con đường của Đại Thừa Bồ Tát. Thì khi mà mình đi càng ngày mình càng chứng ra được cái không tính, càng ngày mình càng thấy ra được không là tính, là căn bản của các cái pháp Đức Phật, như là khổ, vô thường, vô ngã, do bởi vì cái thể nó là không. Mình thấy ra được là các pháp nó hiện ra theo nhân quả, mình thấy nó là không, không có chấp nó là thật nữa, từ từ thấy ra nó như mộng, như huyễn. Như vậy nó từ từ nhận ra hết tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói. Cái tâm của mình nó không có bị kéo theo cái thật có, nó tranh chấp, nó mệt mỏi. Mình bắt đầu mở ra cái thiện căn, cái hạnh của Bồ Tát, bố thí, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định và trí huệ, trì giới nữa, bắt đầu thực hành được tất cả những cái khó, mà không phải cho mình, không phải để tìm một cái giải thoát cho mình, mà để nhiếp chúng sinh. Và cái thực hành đó nó dựa chúng sinh, nó phát ra không cùng tận, cho nên là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, và pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Lúc bây giờ mới thấy là ô, cái chỗ cứu cánh kết quả của Đức Phật đó, là Phật đạo vô thượng, mình thệ nguyện thành. Thì lúc đó Bồ Tát nó bắt đầu tiến dần mới chia theo là 10 địa. Bồ Tát giác ngộ ra tính không là bắt đầu vào sơ địa. Bồ Tát mới phát đại bi tâm này, nó thực hành cái hạnh vô vô lượng rộng lớn. Thì bây giờ Bồ Tát bắt đầu thấy rằng là cái sự thực tính không của mình á, nó không phải là chấm không có gì hết, mà nó là mở ra một cái hạnh cứu độ vô lượng chúng sinh, một cái thuần thiện của chân lý. Mà Bồ Tát càng đi sâu vào cái tính không á, thì Bồ Tát càng thấy không có ngại gì tất cả những cái hạnh cứu độ nữa, không có mệt mỏi chúng sinh. Bồ Tát thực hành nhẫn nhục trì giới thành tựu, Bồ Tát thấy là cái tính không á, nó bao la không cùng, nó chứa hết tất cả những cái đức hạnh tốt đẹp của thiện pháp. nó an lạc vô cùng, và nó chính là thường lạc ngã tịch. Lúc đầu Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thấy chúng sinh chấp thường, chúng sinh chấp ngã, chúng sinh chấp đây là an lạc, mà thực ra nó còn là ở trong cái vô thường khổ đau. Cho nên chúng sinh chấp cái này, những cái an lạc của mình rất là những cái thanh tịnh, thực ra nó là bất tịnh, nó còn tham sân si ở trong đó. Một cái giàu có của một con người từ đâu ra? Người đó không tự tạo ra một cách in tiền bạc ra, để nó không có từ trên trời nó rớt xuống. Thì lúc khi mình buôn bán là mình phải có tất cả những cái tâm tham cầu này nọ, cho nên cái kết quả mình có được nó luôn luôn bất tịnh. Cái thân thể của mình bất tịnh không nói rồi, các pháp mình sống cuộc đời, đôi khi mình đi mình bố thí mà tâm mình cũng bảo là tôi cho nó nghe, tôi thí cho nó nghe, nhớ ơn tôi nghe, nó là bất tịnh hết. Một cái bố thí bất tịnh, nó vẫn là bố thí, nó vẫn có quả báo, nhưng mà nó bất tịnh, mà mình cho nó là thanh tịnh. Cho nên con người chấp thường lạc ngã tịnh ở trong thế tục đế, nếu Đức Phật nói chân lý là thường lạc ngã tịnh thì con người bảo đây rồi, đây là chỗ của chân lý rồi. Mà cái thường lạc ngã tịnh của Đức Phật nó là thường lạc ngã tịnh của chân lý, của cái tính không của mình á. Mà giờ nếu nói tính không ra thì mình nghe mình thấy nó diệt hết tất cả những cái thường lạc ngã tịnh của thế tục đế. Mình thấy cái tôi mình là thường còn, mình thấy cái giàu có của mình á, là cái sung sướng là cũng thường còn, là cái lạc. Thì cái thân của mình á, được tắm rửa trau chuốt hàng ngày, tiền bạc của gia sản của mình á, đều đặt để mình cho là cái thanh tịnh hết. Nhưng mà thực ra cái tất cả những cái thường lạc ngã tịnh mình thấy đó, nó là của thế tục đế, nó từ thiện pháp của thế gian mà ra, nó không phải là cái pháp, cái pháp mà vi diệu, cái pháp mà thuần thiện vi diệu của chân lý mà các Bồ Tát thực hành. Muốn thực hành các cái pháp thuần thiện vi diệu đó thì Bồ Tát căn bản phải chứng được tính không, chứng được chân lý. Cho nên câu hỏi là thầy phân tích Phật pháp là gì, thiện pháp là gì. Con nghe và đọc trên Internet là thiện pháp chưa phải là Phật pháp. Đó. Thiện pháp đây là ở thế tục đế, ở còn trong vòng tham sân si chấp ngã, tạo ra những cái thiện pháp đó. Nó thuộc về thế tục đế, nó vô thường, nó vẫn nằm trong cái khổ đau của sinh tử luân hồi. Nó không có đưa lại cái, thấy ra cái giác ngộ, thấy ra chân lý. Nó không có đưa lại được cái, tất cả những cái công đức của chân lý, là cái thường lạc ngã tịnh của chân lý. Cho nên vì vậy nó khác nhau. Cho nên muốn vào trong những cái Phật pháp mà thí dụ như một người hành Phật pháp, một Bồ Tát hành Phật pháp vẫn bố thí. Cái người đời người ta hành thiện pháp người ta cũng bố thí, nhưng mà cái bố thí của Bồ Tát được gọi là bố thí Ba La Mật Đa, còn cái bố thí của người đời nó không được kêu là Ba La Mật Đa. Bởi vì tâm thức của người đời ấy, nó vẫn là cái tâm đi theo luân hồi khổ đế, nó đi theo cái khổ, nó vẫn chưa thấy là đó là khổ. Cho nên cái tâm bố thí của người đời ấy, nó vẫn là phàm. Mà cái tâm thức mà thấy là khổ đế của một bậc A-la-hán không có làm một cái điều thiện gì hết, mà vì nó được coi là thánh. Mà vua chúa cũng bố thí rất nhiều, thấy một bậc A-la-hán vẫn cúi xuống đảnh lễ. Khi mà ngài Mục Kiền Liên nó lên trên cung trời thì vua cõi trời đảnh lễ ngài Mục Kiền Liên. Rồi vua cõi trời mới nghe ngài Mục Kiền Liên nói thỉnh, ngài Mục Kiền Liên mới nói về cái pháp khổ đế xuất ly. Vua cõi trời nghe xong bồn chồn bứt rứt, thấy bất an. Cảm thấy là tất cả những cái mình đang hưởng đây tự nhiên nó thành khổ hết. Cho nên vua cõi trời mới thỉnh ngài, con sẽ giới thiệu cho ngài đây cái cung điện, cái cung điện mới tạo dựng từ công đức mà ra. Cung điện nó đồ sộ to lớn, nó phóng hào quang, nó chiếu là nó bằng lưu ly sa cử, nó bằng kim ngân. À, tất cả cõi trời và vua cõi trời đó, thấy cái đó cái tự nhiên tâm nó hoan hỉ vô cùng. Còn đấy nghe pháp của ngài Mục Kiền Liên thấy ớn quá. Nó hoan hỉ vô cùng đó. Thì công đức nó từ đâu ra? Cái vua cõi trời bao nhiêu đời làm thiện ở thế gian này, ở trong cõi con người này. Những cái chúng ở cõi trời đều là những cái người làm thiện, bố thí, thuần thiện, không làm ác. Cho nên giờ được cái kết quả như vậy. Ngài Mục Kiền Liên làm cái gì? Ngài Mục Kiền Liên làm cái Phật đạo, làm cái thấy được khổ đế, làm cái điều tâm của mình thanh tịnh, tất cả những cái tham cầu, các cái sự vật còn vô thường sinh tử. Ngài Mục Kiền Liên làm cái điều đó. Còn vua cõi trời và chúng trời làm cái điều cầu những cái gì nó đẹp, nó nhiều, nó sáng, nó lâu, cầu những cái đó bằng những cái kết quả, bằng những cái nhân thiện của mình. Cho nên nó là thiện thế gian. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy, Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ, vua trời ái dục còn nặng quá. Nếu mà với cái tâm đó mà hưởng hết cái này á, là đọa địa ngục á. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới chống cái đức trượng xuống cái mặt đất ở trên cõi trời á. Tự nhiên là cái cung điện mà khổng lồ, to lớn, là sáng được á. Nó rung chuyển như là bị động đất rồi đó. Nó muốn sụp hết rồi đó. À, Ngài Mục Kiền Liên muốn cho vua cõi trời và chúng trời thấy là cái vô thường. Mà họ kiêu hãnh ghê lắm. Đấy cái kết quả đó. Cho nên mình biết là Ngài Mục Kiền Liên mới là bậc thánh. Còn làm bao nhiêu điều thiện tốt đẹp ấy, rồi để hưởng những cái kết quả của mình nó vẫn còn là phàm phu. Cho nên những cái điều thiện của mình là thiện thế gian. Và bây giờ đó, mà Mục Kiền Liên là chấm dứt tất cả những cái ham muốn nó tạo những cái kết quả thiện của thế gian luôn. Để thành niết bàn an lạc. Cái an lạc nó vĩnh viễn. Và cái an lạc của một cái cung điện nó sẽ có lúc hết. Cho nên cái nhân quả của cái thiện thế gian nó vẫn còn nằm ở trong đau khổ. Cái nhân quả của một bậc thánh nó thoát ra khỏi cái đau khổ luân hồi. Mà muốn thoát ra khỏi đau khổ luân hồi á, muốn làm cái điều thiện của thế gian, không cần phải xả cái ngã, không cần phải xả cái vô minh, không cần phải xả cái tham sân si, chỉ biết đừng làm ác thôi, rồi làm thiện. Còn muốn đạt được cái kết quả niết bàn vĩnh viễn thường hằng á, phải xả hết tất cả những cái vô minh sai lầm, cho nên nó khó lắm mới được kêu là thánh. Thế thì bây giờ đó, bắt đầu mình đến cái Bồ Tát. Bồ Tát cũng bố thí, Bồ Tát cũng trì giới. À, các vua trời nhờ trì giới mà sinh cõi trời, nhờ bố thí mà giàu có trên cõi trời cõi người, cũng nhẫn nhục. Những người thiện trong cuộc đời người ta cũng nhẫn nhục, cho nên người ta đạt được những cái đức tính cao đẹp. À, người ta được coi là bậc thánh của thế gian. Người ta cũng cũng định tâm ghê lắm, và người ta cũng có cái huệ. À, nhưng mà tất cả những cái bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ của các bậc thánh trong thế gian, của những người thiện trong thế gian, không cần phải xả cái ngã, không cần phải thấy là cái chân lý đứng không vô ngã, không cần phải bỏ cái gốc tham sân si, miễn đừng làm ác, hướng thiện, điều phục cái tham sân si, là nó hiện ra cái thánh tính của người đời, của thế tục. Còn muốn làm đúng bố thí chỉ giới của Bồ Tát thì phải thấy là chân lý, rồi làm nó mới là thành cái hạnh của Bồ Tát. Phải thấy là chân lý, phải thấy là tính không. Cho nên khi mà chứng ra được cái bản thể tính không của mình và của tất cả chúng sinh á, thì cái vị Bồ Tát nó đăng lên sơ địa, là địa thứ nhất của cái con đường đạo. Có 10 địa rồi, Quan Thế Bồ Tát là thập địa, là địa thứ 10. Văn Thù, Phổ Hiền, Ngài Địa Tạng, Ngài Di Lặc đều là ở địa thứ 10. Ở địa thứ 10 rồi á, đến cùng cực của cái địa thứ 10 á, kêu là nhất sinh bổ xứ. Thì trải qua 10 địa ấy đó, là một mặt đó là phải phát cái từ bi cứu độ chúng sinh. Không bỏ một chúng sinh nào hết, dù là một con voi, một con kiến, nếu mình cho là vi trùng ấy, cũng là vũ tình ấy, là những con vi trùng nữa, không bỏ một chúng sinh nào hết. Cái tâm ấy, cái tâm của Bồ Tát nó thể nhập vào chúng sinh ấy, không sót đó, mà phải bình đẳng cứu độ đó. Muốn có được những cái tâm nó phải thấy ra tính không của mình, của người, của các cõi luân hồi đều là tính không hết. Cái tính không ấy, nó bình đẳng hóa đi mình với người. Cái tử có nghĩa là sinh tử cho đến niết bàn cũng bình đẳng. Đó. Sa bà thế giới, cực lạc thế giới cũng bình đẳng ở trong cái tính không. Bởi vì cực lạc thế giới cũng từ nhân duyên mà ra, cho nên thể tính là không. Sa bà thế giới này cũng từ nhân quả nhân duyên mà ra. Cái nhân duyên của cực lạc thế giới là giác ngộ, đại nguyện, bổn nguyện cứu độ chúng sinh của A Di Đà Phật. Cái nhân duyên của cõi Sa Bà này là ở nơi những cái còn tham sân si mà làm thiện làm ác, nó hiện ra các cõi luân hồi, nó cũng là duyên khởi. Cực lạc cũng duyên khởi, thể tính của hai cái duyên khởi là không, bình đẳng ở chỗ đó. Cho nên Bồ Tát phải có một cái tâm phát cái đại bi là phải bình đẳng hết như vậy. Bồ Tát thấy tính không của luân hồi cho nên không sợ luân hồi nữa, không bỏ chúng sinh nữa. Bồ Tát thấy cái tính không của cực lạc thế giới cho nên không còn phải trụ ở trong cực lạc thế giới nữa. Có nhiều vị nói là tôi về cực lạc vĩnh viễn rồi, ở cực lạc sợ cõi này lắm, không trở lại đây đâu, ghê lắm. Đó là mình chưa thấy là cái bình đẳng tính, chưa thấy cái chân lý của cái duyên khởi pháp của cả hai thế giới. Cho nên Bồ Tát không cần trụ vào Niết Bàn, cũng không cần trụ vào cực lạc. Mà Bồ Tát vì đại bi đó, cho nên trụ ở trong cái luân hồi mà không bị dính vào trong cái luân hồi. Mà Bồ Tát đó, muốn thể nhập vào cực lạc lúc nào cũng được, là nhờ cái thể tính không. Cái không nó vừa bình đẳng ở trên mặt tướng, nó vừa biến khắp hết, nó là thể tính của khắp. Nên cái thể tính không nó biến khắp hết tất cả các cõi. Cũng như cái vàng đó, nó là thể tính đó. Thì cái vật vàng, mình làm cái tượng Phật vàng, mình để trên một cái bàn thờ rất đẹp. Rồi mình làm cái vòng vàng, mình đeo ở nơi tay đó. Rồi đôi khi có nhiều người giàu á, làm luôn cái bàn toilet bằng vàng để ngay trong phòng toilet đó. Thì mình thấy nó khác nhau, cái mặt tướng bên ngoài khác nhau, nhưng mà cái thể tính của vàng á, nó không có khác. Cái thể tính của vàng á, nó bị cái tướng ở bên ngoài nó phân ra làm ba vật: một vật để thờ, một vật để trang sức thân mình, một vật á, để trong toilet xài. Nó khác nhau, tác dụng nó khác nhau, nhưng mà thể tính nó là một, mà nó bị chia cách ra ba không gian. Nhưng mà cái thể tính nó biến khắp các cái vật bằng vàng, nó không có bị cái không gian khoảng cách trở ngại. Cái tính không của mình nó biến lên trên cực lạc thế giới, nó biến đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Dù là súc sinh khác, ngạ quỷ khác, cách nhau, cách cực lạc thế giới, nhưng cái tính không nó có mặt khắp hết. Nên nếu mà mình chứng ra cái tính không, mà mình đừng có đi theo cái con đường của thanh văn là chỉ lợi ích cho cá nhân, lấy cái tính không đó là niết bàn cá nhân mình thôi, mà mình phát huy ra cái tâm cứu độ chúng sinh, mình mới hành tất cả những cái thiện pháp mà của thế gian đó, nhưng mà để nhiếp chúng sinh, chứ không phải để lấy kết quả hưởng. Mình thấy nó là không có thật hết, là khổ hết, thấy nó là tính không hết đó. Cho nên Bồ Tát bố thí là để nhiếp chúng sinh mà cứu độ. Mình là người đời bố thí là mình sẽ được hưởng một cái quả báo cõi người cõi trời. Cho nên cũng là bố thí, mà bố thí theo Phật pháp thì phải là đệ tử của Phật, học cái chân lý của mình, của người, rồi muốn cứu độ người cho nên phải nhiếp người, cho nên phương tiện dùng những cái thiện pháp đó, để cho con người ta được lương tựa y theo mình, rồi mình mới khai mở được cái chứng pháp. Cho nên thiện của thế gian là những cái thiện mà mình cầu mong đem lại những cái kết quả mình cho là có thật, cứu cánh. Thiện của Bồ Tát đó là thấy là cái chân thật cứu cánh của chúng sinh đó là tính không tịch diệt. Nhưng mà bây giờ chúng sinh còn ở trong cái mê, còn cần những cái thiện ở trong cái mê là thế gian. Cho nên Bồ Tát dùng những cái thiện nó như phương tiện. Bồ Tát thấy mình là không rồi, Bồ Tát không có thấy đau đớn gì đâu. Nhưng mà Bồ Tát thị hiện ra cái nhẫn nhục, Bồ Tát thấy là mình là tự tại rồi. Cho nên nó không có bị ràng buộc bởi những cái thiện pháp, nhưng mà Bồ Tát vẫn hiện cái chỉ giới để nhiếp chúng sinh, để chúng sinh kính phục, để chúng sinh nương tựa, tin tưởng. Bồ Tát mới khai mở cái chân lý của chúng sinh là tính không cho chúng sinh nghe. Và khi mà Bồ Tát làm tất cả những cái công đức đó thì cái tính không nó biến ra khắp tất cả cảnh giới, tính không nó trở nên pháp thân Phật. Thì cái tính không nó có mặt, nó ứng theo nghiệp của chúng sinh có mặt. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn có mặt ở cực lạc thế giới, mà Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn trụ ở Sa Bà thế giới, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn có mặt ở Tam Hắc Đạo, mà vẫn trụ ở đây, vẫn trụ ở cực lạc thế giới. Mà ở đâu ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát thấy nó cũng tự tại an lạc như nhau. Cái đó nó mới là đúng nghĩa là thường. Cái tính không nó không có thay đổi biến đổi, nó mới là cái an lạc. Nó an lạc trong cái mặt bên ngoài, không cần phải diệt nó đi, giống như là giống như A-la-hán ở trong cảnh giới nào cũng thấy cái an lạc của Niết Bàn đó hết. Cái đó nó mới là cái an lạc vĩnh viễn. Và cái đó mới là cái chân thật của mình, cho nên nó mới là đúng là ngã. Và nó thanh tịnh lắm, nó bình đẳng và nó luôn luôn nó là thiện pháp, nó tăng trưởng. Cho nên cái đó nó mới là cái thường lạc ngã tịnh của Đại Thừa. Nên mình sẽ có ba cái thường lạc ngã tịnh. Cái thường lạc ngã tịnh của con người mình, của là chúng sinh còn là phàm. Nó là những cái quả nó sinh, nó phát sinh từ những cái thiện pháp, những cái nghiệp nghiệp thiện của mình. Những nghiệp thiện nó vẫn mình cần phải bỏ ngã từ cái ngã của mình làm. Tức là mình vẫn còn chấp ngã, mình không cần phải chấm dứt hết tham sân si. Tuy rằng tâm mình nó còn sân, nó vẫn còn tham, nhưng mà mình cứ làm thiện đi là mình được những cái kết quả mà mình thấy nó thường, nó vĩnh viễn, nó là, nó an lạc. Mình nhận đó là cái ngã của mình. Một người sinh vào cái chỗ nhà giàu, một người sinh ra quyền quý, một người sinh ra rất thông minh thì nhận cái thông minh đó là tôi, nhận cái quyền quý là tôi, nhận cái giàu sang đó là tôi mà hưởng. Cái thường lạc ngã tịnh của mình là cái đó. Cái thường lạc ngã tịnh thứ hai là của các bậc thanh văn duyên giác, là chứng ra cái chân lý của chính mình, cái bản thể chân lý đó. Muốn chứng ra thì phải thấy tất cả những cái pháp thường lạc ngã tịnh của thế gian đó, nó là vô thường, nó là khổ, nó bất tịnh và nó vô ngã. Phải thấy nó là như vậy, xả nó đi, chứng được cái chân lý tính không. Thấy cái không đó là thường, là lạc ngã tịnh, là cái niết bàn vĩnh viễn an lạc không bao giờ mất. Thường lạc ngã tịnh, thường lạc ngã tịnh của thanh văn duyên giác đó, nó xả cái thường lạc ngã tịnh thế gian, nó lấy cái thường lạc ngã tịnh vĩnh viễn, xả cái thường lạc ngã tịnh thay đổi biến chuyển sinh diệt. Cái thường lạc ngã tịnh thứ ba là của Bồ Tát với Phật, là chứng được cái tính không, là cái thể chân lý của mình với của người. Cho nên phát lên cái đại bi ấy, khai mở cho người được thấy ra cái chân lý đó mà thoát khổ, giống như A-la-hán. Nhưng mà thể tính không ấy, nó tức là nhân duyên nhân quả, nhân quả nhân duyên tức là không. Cho nên không cần phải xả cái thế gian thường lạc ngã tịnh cái thế gian để lấy cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, mà trong cái thường lạc ngã tịnh của thế gian nó có cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. chỉ cần chứng ngộ ra cái thể tính không của mình, mình có thể thấy ra được điều đó, rồi mới phát huy ra tất cả những cái công hạnh, công đức của Bồ Tát để nó hiện dần ra cái công năng của tính không. Nó tự tại vô quái ngại, nó thành thần thông diệu dụng, nó siêu việt mà vừa ở ngay trong cái chỗ chưa siêu việt. Cho nên nó an lạc vô cùng. Cái thường lạc ngã tịnh đó là cái thường lạc ngã tịnh của Đức Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó hoàn toàn phù hợp với chân lý của mình, của người. Thanh văn cũng do chân lý mà có được niết bàn, nhưng mà thanh văn mới thấy được một mặt của chân lý là không còn cái khổ của thế gian. Thanh văn chưa có thấy được là cái khổ của thế gian, nó tức cái thể của nó, tức là cái mặt niết bàn của mình. Và cái tướng mà mình thấy là niết bàn, tướng niết bàn nó chính là cái luân hồi. Bây giờ làm sao mà thấy ra, hiện hiện ra, phát huy ra được cái trí huệ chân thực đó, cái chứng giác đó, thì mình sẽ đạt được cái thường là ngã định của Phật, của các đại Bồ Tát. Cho nên tuy rằng câu hỏi nhiều, nhưng mà vừa rồi mình nghe thì là cũng coi như mình trả lời, trả lời những câu hỏi trong này. Thì mình muốn cho nó được thâm nhập và rõ ràng thì mình cần phải nghe nhiều, đôi khi phải nghe đi nghe lại, thì từ từ cái tâm thức của mình nó nhận ra, nó nhận ra được nhiều điều, nhiều nghĩa ở trong đó. Tóm lại thì cái tính không là một cái ý nghĩa vẫn là căn bản nhất của đạo, kể cả thanh văn, duyên giác, tiểu thừa lẫn đại thừa. Phải chứng được cái tính không. Tính không này chính là cái chân lý của mình. Nên mình cứ nhớ là cái thí dụ mình là ai. Nếu nhìn theo một đời thì mình thấy mình là thân tâm. Đấy, cảnh giới xung quanh nó là ngã sở, nó là của tôi. Nhưng mà nó thay đổi hết. Từ khi cái mình làm ăn khá, cái mình có nhà giàu, cái mình có cái cảnh nó giàu. Cái sau đó nó xuống, nghe là mình lại ở cái cảnh nhà nghèo. Thì cảnh nó cũng thay đổi. Thì không biết nó cái pháp đó nó thực. Cái pháp mà của tôi nó có thực hay không? Cái thân của mình nó cũng là một cái vừa là mình vừa là của tôi, thân của tôi. Nó có cố định hay không? Mình thấy rõ ràng nó nhỏ, nó lớn, nó trưởng thành, nó thành niên, nó trung niên, nó đến già lão. Mình thấy nó thay đổi hết trơn à. Mình không biết cố định nó thực sự nó là cái nào. Chỉ biết là nó biến đổi. Tâm thức của mình nó còn biến lại hơn là cái thân nữa. Trong từng sát na mới vui đó, cãi lộn đó rồi. Mới cái cười ha hà lên, cái người này chọc mình câu, cái nổi sân liền tại chỗ, nó thay đổi như vậy. Tâm thức biến chuyển, biến chuyển, biến chuyển. Cái vui khi buồn, cái nắng khi mưa đủ hết. Đó để mình biết được là thực sự là vậy thì cái thực, mình là thân, là tâm, là cảnh. Nhưng mà cái thực của thân, của tâm, của cảnh đó, nó là gì? Mình thấy nếu mà mình nghe Đức Phật, mình sẽ thấy là nó không là gì hết. Nhưng mà nó là cái mặt ngoài của nó là tất cả. Mà mình đi tìm cái thực ở bên trong của nó, mình thấy nó trống không. Cũng như cái nhà đó, mình thấy mặt ngoài nhiều lắm, mình vào bên trong đó, chính cái không gian của cái nhà nó là cái nhà. Nếu nó không có cái không gian đó thì nó là một cái cục, nghĩa là cái cục nhà. Nhà nó phải có cái chỗ trống, phòng nó phải có cái khoảng trống, nhà mở cửa vô là phải có khoảng trống. Chính cái trống không đó, nó là cái ý nghĩa của cái nhà. Cho nên không ngờ đâu là cái trống không đó, nó không phải là cái tường, là cái mặt ngoài, nó không phải là cái mái, không phải là cái nền, nó không phải là những cái đó. Cho nên cái thể tính của cái con người thật của mình đó, nó không phải là những cái mặt ngoài thay đổi. Mà chính vì nó là một cái trống không ấy, cho nên mình mới thay đổi được cái mặt ngoài. Mình mới thay đổi được hết. Cho nên cái tính không đó, nó, rồi khi mà mình vào, mình không ngờ, mình cứ nghe chứ không, thì mình thấy nó thụ động, và nó đứng ù lì, và nó chẳng có cái gì. Nhưng mà mình không ngờ cái không đó, là một cái thần thông diệu dụng, tự tại vô quái ngàn, là một cái tạo ra vô lượng những công đức siêu việt, và một cái không bỏ tất cả những cái khổ đau nhỏ bé của vô minh, của vũ tình. Mình ngờ là cái tính không đó nó có một công năng như vậy, nên Phật nhờ tính không đó đó mà mới thành Phật. Rồi đó là mình đã nghe thì... Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.